Thưa Phương và anh chị em, trong Chúa Nhật vừa qua, chúng ta đã lắng nghe bài phúc âm và Chúa Giêsu đã nói rằng không phải những ai nói lạy Chúa là đều vào nước thiên đàng, mà là những ai thi hành theo ý Cha trên trời. Ý Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta rằng lời cầu nguyện của chúng ta, đức tin của chúng ta phải đi đôi với cái cách sống, cách cư xử của chúng ta với những người xung quanh. Đức tin là một điều rất quan trọng, và những hành động tốt chúng ta làm vì đức tin cũng quan trọng. Hôm nay chúng ta đến nhà thờ trong thánh lễ đặc biệt này, thứ tư lễ cho, để chúng ta khởi sự mùa chay, bước vào 40 ngày chay thánh. Chúng ta lắng nghe những bài đọc sách thánh hôm nay. Trong bài đọc thứ nhất, tiên tri Joel nói cho chúng ta rằng hãy xé lòng, đừng xé áo, hãy ăn năn thật sự từ bên trong. Thưa quý bà anh chị em, nói đến xé áo thì tôi nhớ đến bên Việt Nam. Hồi còn nhỏ tôi tham dự những cái đám tang. Chúng ta biết đám tang, nhất là bên Việt Nam thì gia đình tang quyến ăn mặc rất là thô sơ bằng vải bố. Rồi tôi còn nhớ có cái đám tang mà cái người vợ đó, trong cái lúc chôn, có lẽ tôi không biết thiệt hay không, có lẽ thấy những người xung quanh đứng đông quá rồi khóc có lên trước khi chôn, rồi thấy xé áo đó, cầm xé áo bẩn thỉu lắm. Rồi sau đó hình như là không có lâu, 1-2 tháng là thấy có chồng mới rồi quý vị. Thì trước mặt Thiên Chúa, trước mặt người đời, thật sự ra chúng ta làm sao thì tùy đấy, nhưng mà trước mặt Thiên Chúa chúng ta chẳng có giấu được. Thưa quý vị anh chị em, người đời thì thường thường xét về bề ngoài. Chúng ta nhìn một người, chúng ta xét một người, chúng ta đánh giá một người thường thường là theo bề ngoài. Tại sao? Bởi vì chúng ta, ngay cả đôi khi chúng ta sống chung với nhau, là bạn thân với nhau, chúng ta hiểu biết nhau rất lâu, nhưng chúng ta cũng không hoàn toàn đánh giá hoặc xét được bên phía trong của một người. Chỉ có Chúa thôi, thưa quý vị anh chị em. Thì trong 3 bài đọc hôm nay đều nhấn mạnh đến cái sự ăn năn thật sự, hãy lên tốt thật sự, hãy có một lòng quảng đại bác ái thật sự, chứ không phải chỉ là những cái điều bề ngoài mà thôi. Người Việt Nam chúng ta, nhất là những người thuộc thế hệ trước, ông bà cha mẹ chúng ta, có lẽ người Việt Nam chúng ta hình thức nhiều lắm. Chúng ta nhấn mạnh đến ăn mặc, chúng ta nhấn mạnh đến rước sách, tượng ảnh, những cái việc bề ngoài, những cái nghi thức. Thực sự ra những cái hình ảnh bề ngoài, những nghi thức không phải là xấu, nhưng nó chỉ có nghĩa tốt đẹp, nó chỉ có ý nghĩa thật sự khi nó mang lại một tâm hồn yêu mến, khi nó mang lại một tâm hồn bình an và yêu Chúa, yêu người hơn mà thôi. Chính vì thế mà trong buổi chay thánh này, giáo hội giúp chúng ta yêu Chúa nhiều hơn và yêu tha nhân nhiều hơn. Có thế thôi. Tất cả những việc như là ăn chay, cầu nguyện, đi lễ, hoặc là làm việc lành phúc đức, chỉ để giúp chúng ta mến Chúa hơn, kết hiệp với Chúa hơn và yêu tha nhân nhiều hơn mà thôi. Nếu chúng ta làm rất nhiều chuyện, chúng ta tổ chức nhiều việc, thậm chí chúng ta ăn chay, hy sinh nhiều lắm, hão hình ép sát, chúng ta đi thăm viếng nhiều nơi, và chúng ta ngay cả chia sẻ bố thí nhiều, nhưng nếu chúng ta không đạt được cái mục đích mến Chúa, kết hiệp cùng Chúa, và chúng ta không đạt được cái đích yêu người, thì những điều kia chẳng có giá trị gì. Thưa quý vị anh chị em, chúng ta hãy nhìn lại phúc âm để thấy rõ. Chúng ta nhớ khi Chúa Giêsu đứng ở nơi gần đền thờ, Ngài quan sát, thì một số người giàu có đến bỏ tiền vào thùng nhiều lắm, nhưng mà họ đến, họ bỏ vào thùng tiền, họ muốn cho người khác thấy, Có lẽ họ đợi cho lúc nào đông người đứng chung quanh thì họ bỏ vào, và họ giống như là họ rung chuông lên cho mọi người thấy để họ bỏ vào, để những người khác biết rằng họ là những người bỏ vào nhà thờ nhiều tiền. Trong khi đó có một bà quá, bà thì lại ngược lại, bà rất là nghèo, bà rất là đơn sơ, bà cũng ngại ngùng nữa. Bà nhìn chung quanh xem, bà sợ người ta thấy, bà sợ người ta thấy, cho nên bà nhìn cái lúc nào mà ít người không có ai, bà rón rén bước đến cái thùng và bỏ nhanh rồi bà đi cho nó lẹ. Thì Chúa Giêsu đã nhìn thấy cái bà quá nghèo này bỏ 2 đồng tiền, Chúa khen, thưa quý anh chị em, bởi vì Chúa đã bắt được cái tấm lòng gọi là chia sẻ của bà. Nó thành thật, đơn sơ, nhưng mà nó có một trái tim lớn. Cũng thế, cũng trong phúc âm Luca, 2 người lên đền thờ cầu nguyện, một người đứng cao đứng thẳng, một người giữ luật khá tốt, một người chia sẻ 1/10 gia tài, một người đã giữ luật của Chúa khá nghiêm khắc và đầy đủ, nhưng mà cái tâm tình bước vô nhà thờ và đứng cầu nguyện mà muốn cho mọi người thấy, và nhất là ông ta kể công với Chúa, thì bị Chúa chê. Trong khi đó có một người thâu thuế cuối nhà thờ, chẳng có gì để dâng cho Chúa, chỉ có tội thôi, mà anh ta đã đứng ngực xin Chúa thứ tha, lạy Chúa xin thương xót con là kẻ có tội, lạy Chúa xin thương xót con, và anh ta đã được Chúa khen. Dĩ nhiên cái dụ ngôn này không có ý nhắc cho chúng ta là đứng cuối nhà thờ. Cái tâm tình của dụ ngôn đó nhắc cho chúng ta rằng đến với Chúa hãy khiêm nhường trước hết. Đến với Chúa mà không khiêm nhường thì không làm gì được, thưa quý bạn chị em. Dù cho chúng ta tốt lành hay xấu xí cỡ nào, đến với Chúa trước hết là phải khiêm tốn cái đã. Bởi vì dù cho con mình có giỏi đến đâu, có tài đến đâu, có đạo đức thánh thiện đến đâu, thì cũng do Chúa ban ơn, Chúa nhỏ cái giọt tình thương của Ngài mà chúng ta được chúc phúc đó thôi. Chính vì thế, hôm nay chúng ta đến với Chúa trong thứ tư lễ cho đầu mùa chay thánh. Việc đầu tiên là chúng ta đấng ngực ăn năn, chúng ta xin Chúa thứ tha. Để nhờ cái việc Chúa thứ tha cho chúng ta mà bắt đầu chúng ta đón nhận ơn Chúa, mà bắt đầu chúng ta lắng nghe lời Chúa chân tình hơn, bắt đầu chúng ta rút Chúa vào lòng, rồi chúng ta ra ngoài biết yêu thương tha nhân. Thưa quý vị và anh chị em, sở dĩ trên thế giới này, trên thế gian này, cũng như trong gia đình chúng ta khó lòng mà có hòa bình thật sự được, là bởi vì con người chưa biết tạ ơn, cảm ơn Chúa, và nhất là chưa biết đón nhận cái tình thương tha thứ của Ngài. Chính vì thế mà hầu như lúc nào trên thế giới này vẫn có chiến tranh, hận thù và xung đột. Chỉ bao lâu con người ngước mắt lên biết cảm ơn, tạ ơn Chúa, và nhất là biết đón nhận sự tha thứ của Ngài, thì lúc đó con người mới tử tế đủ, mới tốt lành đủ, mới nhân ái đủ để sống với tha nhân, để tha thứ cho tha nhân. Thưa quý vị và anh chị em, trong mùa chay, Chúa dạy chúng ta hãy tốt bên trong, hãy trở nên tốt lành bên trong. Và một trong những cái điều tốt bên trong đó là ăn năn thống hối. Mỗi lần chúng ta đấm ngực ăn năn, chúng ta hãy thật lòng, bởi vì chúng ta có tội có lỗi, thưa quý vị, ai cũng thế. Dù cho chúng ta ai tốt lành nhất trong nhà thờ này, ai là thánh nhất trong nhà thờ này, cũng phải đấm ngực, và có khi càng phải đấm ngực mạnh hơn nữa, bởi vì Chúa là nguồn của thánh thiện, là nguồn của tha thứ, hằng tha thứ cho chúng ta. Rồi từ cái việc đó chúng ta sẽ nên tốt hơn. Chúng ta nhớ vua thánh David, thưa quý bạn chị em, hầu như tất cả những vị thánh lớn trong giáo hội, trong kinh thánh đều là những nhân vật đón nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa. Vua David là vua nổi tiếng nhất của thời Cựu Ước. Ông nổi tiếng, sở dĩ ông là thánh, chúng ta gọi là vua thánh David, là bởi vì ông đã nêu cái tấm gương ăn năn thống hối và lấm ngực của ông. Vua David rất nổi nang, nhưng mà rồi sau khi ông phạm tội, ông đã ăn năn thống hối, và những lời kinh ăn năn thống hối của vua David đã viết thành những bài thánh vịnh thật là tuyệt vời, để cho chúng ta dùng để mà tạ ơn Chúa. Không có một lời ca tụng nào mà vua David ca tụng Chúa cho bằng lời ca tụng của ông về tình thương tha thứ của Thiên Chúa. Trong thánh vịnh 103, David đã hát như sau: hồn tôi ơi hãy cảm tạ Chúa, toàn thân tôi chúc tụng thánh danh, Hồn tôi ơi, người khen Chúa đi, và không bao giờ quên những ân huệ Ngài. Chúa thứ tha tất cả lỗi lầm tôi, Chúa chữa lành những vết thương tật nguyền. Ngài cứu vớt tôi từ mồ sâu tận đáy, Ngài phục hồi tôi bằng ân nghĩa hai hàng. Chúa chúng ta chính là Chúa tình thương, Chúa ít dần nhân ái không ai ngờ. Trời đông cách tây, đường dài xa thăm thăm, tội tình của ta Ngài tẩy xóa đem ra. Hồn tôi ơi, hãy cảm tạ Chúa, toàn thân tôi chúc tụng thánh danh. Hồn tôi ơi, người khen Chúa đi, và không bao giờ quên những ân huệ Ngài. Trong Thánh Vịnh 103 của vua David, David đã nói lên tâm tình đó. Xin chúng ta trong mùa chay này biết cảm ơn Chúa, biết tạ ơn Chúa cho rất nhiều hồng ân trong cuộc đời, nhất là ơn Chúa hằng tha thứ cho chúng ta. Và chính vì thế, chúng ta cũng cố gắng tốt lành, tử tế khoan dung, và ngay cả tha thứ cho những người chung quanh chúng ta. Và giờ đây sẽ tới phần sức cho. Ngày xưa những người có tội, họ bị phạt nặng lắm, thưa quý vị và chị em. Ngày xưa những người có tội đến nhà thờ và họ bị cào chọc hết đầu vào mùa chay, rồi người ta bôi cho lên toàn cái đầu và toàn thân mình, rồi ăn mặc rất là xấu xí, để rồi họ bị, sau khi được chúc lành rồi họ đi ra ngoài, 40 ngày sau họ mới trở lại, tức là sau lễ thứ năm tuần thánh họ mới được ơn tha thứ từ Đức Giám Mục. Hôm nay chúng ta không có đến nỗi là bị như thế, chúng ta may mắn lắm. Mỗi người chúng ta lên sức một túi xí cho để biểu tượng cho sự ăn năn thống hối và tha thứ của Chúa. Xin chúng ta hãy thành thật và đón nhận ơn tha thứ để chúng ta nên tốt hơn và được hưởng ơn cứu độ của Chúa. Chờ chút thôi, sách cuốn sách. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy thinh lặng trước nhan Thánh Chúa và khiêm tốn xin người giáng phúc cho chúng ta, để cử chỉ sám hối chúng ta sắp làm được Chúa thương chấp nhận. Lạy Chúa, Chúa không muốn cho người có tội phải chết, nhưng muốn họ sám hối ăn năn. Xin Chúa thương nghe lời chúng con cầu nguyện và thánh hóa nắm cho mà chúng con sẽ sức lên đầu để tỏ dấu nhìn nhận mình chỉ là thân cát bụi và sẽ trở về cát bụi. Xin giúp chúng con hằng cố gắng giữ mùa chay thánh này để được Chúa tha thứ tội lỗi và biết sống một đời sống mới theo hình ảnh con Chúa phục sinh, đấng hằng sống và hiên tri muôn đời. Giờ đây chúng ta sẽ lên lãnh nhận cho y như chúng ta lên rước lễ, và khi đọc xong chúng ta thưa Amen. Hãy ăn năn thống hối và tin vào phúc âm. Đưa cho mỗi bác. Hãy ăn năn thống hối và tin vào phúc âm. Hãy ăn năn thống hối và tin vào phúc âm. Hãy ăn năn thống hối và tin vào phúc âm. Hãy ăn năn thống hối và tin vào phúc âm.
The Lord be with you. Lặp lại. The Lord be with you. Như vậy mới đúng. Như vậy mới đúng đó. Giáo hội mới chỉnh lại cho nó đúng hơn với cái bản văn nguyên thủy. Từ trước đến giờ thì chúng ta đọc The Lord be with you and also with you. Thì có vẻ như là also with you đó. With you đó chưa đủ. Tức là với cái body của you nó chưa đủ, mà phải với your spirit của you mới đủ. Vì thế nếu mà dịch sang tiếng Việt Nam mà cho nó đầy đủ theo cái chữ đó, The Lord be with you and with your spirit đó, có nghĩa là Chúa ở cùng anh chị em và cùng và với thần khí của anh, của chị. Đó, đúng không? Dịch ra sát nghĩa là như thế. Bởi vì chúng ta biết đối với niềm tin Công giáo của chúng ta đó, chúng ta không sống bằng cơm ăn áo mặc, mà sống bằng lời Chúa, thần khí Chúa. Đối với người Công giáo chúng ta không không hướng về thân xác này mà thôi, chúng ta hướng về linh hồn, hướng về tinh thần của chúng ta. Đối với người Công giáo chúng ta không chỉ hướng về cái đời này mà thôi, mà là hướng về đời sau nữa. Đó, chúng ta thấy chính vì thế mà giáo hội có khuynh hướng giúp chúng ta trở về với cái gì là sâu sắc nhất, sâu thẳm nhất trong con người, thân xác linh hồn của chúng ta. À, thưa quý ông bà anh chị em, mỗi một ngày Thiên nghĩ một người Công giáo nào cũng làm dấu thánh giá tối thiểu một lần, hoặc là hai lần, hoặc là nhiều lần. Hoặc là trước khi chúng ta ăn uống, chúng ta cũng làm dấu thánh giá. Và trước khi chúng ta bắt đầu bất cứ biến cố nào, nhất là thánh lễ, chúng ta cũng làm dấu thánh giá. Nhưng mà đôi khi chúng ta làm quá lẹ, quá nhanh, không có suy gẫm, thì chúng ta làm giống như cho qua thôi. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Nhiều khi lẹ quá. Nhưng mà thiết nghĩ, nếu chúng ta làm dấu thánh giá rất chậm rãi, và đôi khi chúng ta không có đủ thời giờ để đọc kinh, để cầu nguyện, chúng ta chỉ cần làm dấu thánh giá chậm rãi, suy gẫm một chút thôi, tự dấu thánh giá cũng là lời cầu nguyện tuyệt vời cho chúng ta rồi. Nhân danh Cha nghĩa là gì? Nhân danh Cha là đấng dựng nên Con, A-ba là đấng sinh ra Con, và Con là đấng đã yêu thương, đổ máu, trái tim Ngài bị đâm thủng để trở nên của ăn, của uống trên bàn thờ cho chúng con, Ngài nuôi con. Và Thánh Thần là đấng gánh vác cái trọng trách hướng dẫn, giáo dục để cho chúng ta hiểu, để cho chúng ta nghe, sống theo lời của đấng của Chúa. Tức là chúng ta thấy trong cái việc làm dấu thánh giá đó, chúng ta đã tuyên xưng đức tin về Thiên Chúa Ba Ngôi. Thưa quý bà anh chị em, một điểm chúng ta nên nhớ đó là khi nói về Chúa, trong Chúa thì không bao giờ có sự so sánh. Con người chúng ta vì bản tính yếu đuối, chúng ta hay so sánh. Và một trong những lý do mà chúng ta rất đau khổ là chúng ta hay so sánh. Trong Thiên Chúa thì không bao giờ có sự so sánh. Vì thế cho nên một Chúa ba ngôi một Chúa. Tuy nhiên trong mỗi từng ngôi lại có những cái đặc ân cho chúng ta. Vì thế nếu chúng ta nói về Chúa Cha, Chúa Con hay Chúa Thánh Thần, thì dù cho ngôi nào mà chúng ta lột tả được cái điều tuyệt vời, cái điều thiện hảo chúng ta học được, thì cũng là cho vinh quang của một Thiên Chúa. Thiên Chúa là một gia đình yêu thương. Vì thế trong gia đình tuyệt vời này, bất cứ khi nào chúng ta nói về một ngôi nào tuyệt vời, thì cả ba ngôi đều tuyệt vời. Thưa quý bà anh chị em, ở đây có ai rất nhiều người làm cha mẹ, đúng không ạ? Cha mẹ, rất nhiều người làm cha mẹ. Cha mẹ sinh ra con cái, thì thiết nghĩ người cha người mẹ sinh ra con cái không dừng lại ở đó, mà sau khi sinh ra con cái xong, chúng ta làm gì cho con ngay? Cho ăn, nuôi nấng con cái. Mà thiết nghĩ cha mẹ tốt lành không chỉ sinh ra và nuôi nấng con cái và dừng lại ở đó. Cha mẹ tốt lành đúng nghĩa thì phải sinh ra con cái và nuôi nấng con cái. Và đặc biệt là gì nữa? Cái gì là cái chông gai khó khăn nhất cho cha mẹ đối với con cái, nhất là vào thời buổi này? Cái điểm gì? Dạy dỗ, giáo dục. Chính vì thế sinh ra, tạ ơn Chúa là cha của chúng con, sinh ra chúng con, nuôi nấng, hy sinh, chịu chết cho chúng con, Chúa Giêsu ngôi hai Thiên Chúa. Nhưng mà cái trọng trách mà xem ra nặng nề nhất, khó khăn nhất, cam go nhất, thử thách nhất, đó là giáo dục hướng dẫn chúng ta, đó là Chúa Thánh Thần. Đó là sự thật. Thưa quý bà anh chị em, sau khi Chúa Giêsu phục sinh và lên trời, sức sống của Ngài để lại cho giáo hội, cho trong suốt 2000 năm qua, đặc biệt là cho các tông đồ, chính là ơn sủng của Chúa Thánh Thần. Đó là một điểm chúng ta xác tín. Chúa Kitô là đầu của giáo hội, chúng ta biết điều đó. Thánh Phaolô nói Đức Kitô là đầu của hội thánh, chúng ta là thân thể của Ngài. Tuy nhiên Chúa Thánh Thần mới là linh hồn của giáo hội. Chúa Thánh Thần là sức sống, là hơi thở của giáo hội. Chính Chúa Giêsu, trong khi Ngài còn sống, Ngài cũng được ơn Chúa Thánh Thần, đúng không quý vị? Đặc biệt là sau khi biến cố Ngài chịu phép rửa tại sông Giô-đan, Ngài bước lên thì Chúa Thánh Thần hiện xuống trên Ngài như chim câu. Và chính Chúa Thánh Thần đã thúc đẩy và ban sức mạnh cho Chúa Giêsu để Ngài ra đi, rao giảng và làm chứng cho Chúa. Và để rồi đặc biệt là trong biến cố đau thương, thập hình, đau khổ cùng cực, với ơn và sức mạnh của Chúa Thánh Thần, Chúa Giêsu đã uống chén đắng một cách một cách trọn hảo, vâng theo thánh ý của Chúa Cha. Trong tin mừng của Gioan, thưa quý bà anh chị em, nếu chúng ta đọc những chương sau, chúng ta thấy tin mừng Gioan trước khi Chúa Giêsu về trời, Ngài nói những câu rất là bất hủ, rất là tuyệt vời liên quan đến Chúa Thánh Thần. Chúa Giêsu nói gì? Thầy sẽ sai Thánh Thần đến, và Thần chân lý sẽ giúp cho anh em hiểu được những lời của Thầy nói. Chúa Giêsu nói gì? Thần chân lý sẽ dẫn dắt anh em dần dần đến sự vẹn toàn. Chúa Giêsu nói gì? Khi Thầy về cùng Cha, anh em sẽ làm được nhiều sự giống như Thầy, và còn làm được những sự lớn lao hơn Thầy nữa. Xin lặp lại câu này, quý vị nghe chưa? Khi nào Thầy về cùng Cha, Thầy sẽ sai Thần chân lý đến, và anh em sẽ làm được những sự lớn lao hơn cả Thầy nữa. Vậy thì thưa quý bà anh chị em, what are they? Những điều gì là những điều lớn lao mà các tông đồ thực hiện, cũng như những tín hữu tiên khởi thực hiện được? Quý vị nào nói được những điều gì là những điều lớn lao mà các tông đồ làm được lớn hơn cả chính Chúa Giêsu đã thực hiện trước đó? Mở thành lập giáo hội, 5.000 người được rửa tội. Đúng thế, 5.000 người được rửa tội. Chúa Giêsu có cái biến cố nào mà kéo người ta mấy ngàn người đến mà chịu theo đạo, chịu được rửa tội như thế không? Ai nói một người nữa? Điều gì nữa? 5 chiếc bánh 2 con cá, không phải, cái đó là Chúa Giêsu. Rồi xin cho quý vị thấy những điều mà Chúa Giêsu nói thực hiện thật sự là bởi vì lời của Ngài hứa, là bởi vì thần khí của Đấng Phục Sinh ban xuống thì mạnh mẽ và đã khiến cho các tông đồ và các tín hữu sơ khởi làm được những việc rất là lớn lao hơn cả chính Chúa Giêsu. Trước hết đó là nói tiếng lạ, rao giảng lời Chúa bằng tiếng lạ. Có lạ lùng không? Vô cùng lạ lùng. Chính Chúa Giêsu khi sinh thời, Ngài rao giảng một thứ tiếng thôi, đó là tiếng của người Do Thái vẫn dùng. Nhưng mà các tông đồ của Đấng Phục Sinh và chính nhờ ơn của thần khí Chúa làm một việc lớn lao hơn Thầy của mình, mà Thầy của mình đã từng hứa, đó là rao giảng lời Chúa bằng tiếng lạ. Rồi, điểm nữa, đó là Chúa Giêsu trước đó rao giảng cho người Do Thái, và thỉnh thoảng Ngài gặp những người ngoại đạo lâu lâu thôi, như là chị phụ nữ Samaria, như là cái viên sĩ quan, và thỉnh thoảng Ngài mới gặp người ngoại giáo. Nhưng mà chung chung Ngài giảng cho người Do Thái. Nhưng mà các tông đồ của Chúa, đặc biệt là Phao-lô, giảng cho những người không phải là người Do Thái, những người gọi là người ngoại. Thấy hơn Chúa chưa? Rồi, với ơn Thánh Thần của Đấng Phục Sinh ban cho, chúng ta thấy điều gì nữa? Phê-rô trong một ngày, hồi nãy giống chị nói đó, đã rửa tội cho 3.000 người, và có một ngày khác 5.000 người. Nghĩa là mỗi một ngày mà cái sự rao giảng lời Chúa do ơn của thần khí Đấng Phục Sinh ban cho đã lôi kéo hàng ngàn người vào đạo như thế, thì chúng ta trả lại gì? Giáo hội được phát triển và hình thành nhờ Chúa Giêsu, nhờ các 12 tông đồ và những tín hữu đầu tiên. Điểm gì lạ lùng nữa quý vị? Điểm gì lạ lùng nữa? Còn nhiều lắm. Chữa bệnh, đúng thế. Trước đây Chúa Giêsu thường thường khi Ngài ban ơn chữa lành thì Ngài sai người ta đi trình diện với tư tế, đúng không quý vị? Hoặc là Ngài có lần Ngài hòa nước miếng, rồi Ngài đục, Ngài làm cái này làm cái nọ, rồi sai người ta đi trình diện tư tế. Còn chúng ta xem các tông đồ sau khi Chúa Phục Sinh ban thần khí xuống này. Cây bóng, đi qua cây bóng. Có một lần Phê-rô và Gioan, các tông đồ đi ngang qua cái đường, và người ta nghe tiếng lấy lừng của các tông đồ. Người ta bê các bệnh nhân, những người đau khổ hấp hối để song song dọc đường, bởi vì họ chỉ mong muốn rằng cần cái bóng của Phê-rô và Gioan thôi cũng đủ chữa lành cho họ. Mà quá thật, cái bóng của Phê-rô và các tông đồ đã chữa lành cho rất nhiều bệnh nhân. Còn Chúa Giêsu trước đây, cái bà bị bệnh loạn huyết phải đụng đến áo của Ngài, hoặc là người ta phải đụng đến Ngài, Ngài phải đụng đến họ. Bây giờ nhờ thần khí của Đấng Phục Sinh ban cho mà các tông đồ chỉ cần chữa qua cái bóng của họ mà thôi. Và chúng ta nhớ có một lần do Phê-rô và Gioan đi ra ngoài cổng đền thờ, có một anh bị què, đúng không? Thường thường Chúa Giêsu cũng phải làm cái gì đó, đụng cái gì đó, sai khiến người đó đi trình diện tư tế. Đằng này Phê-rô nói cái này rất hay. Thường thường tôi viết cái bài hát để tôi nhớ cái câu nói: tiền bạc thì tôi không có, nhưng có cái này tôi cho anh. Nhân danh Đức Giêsu Kitô, anh hãy trôi dậy mà đi. Đứng dậy đi, đi ngay tức khắc, thưa quý vị. Đó là ơn đó là ơn của đấng phục sinh, thần khí của Ngài ban xuống, khiến các môn đệ, các tín hiệu của Chúa làm được những việc lạ lùng, mà từ từ tí nữa chúng ta sẽ thấy chúng ta cũng làm những việc lớn hơn thế nữa. Rồi, trước đây Chúa Giêsu đi rao giảng vỏn vẹn trong nước Do Thái, cao lắm là mấy chục mai. Biến cố mà các tông đồ của Chúa đi từ Jerusalem về làng Emmaus cũng chừng mười mấy mai vậy thôi. Hay là Chúa Giêsu trong hành trình của Ngài trong nước Do Thái nhỏ bé lắm, chúng ta nhìn vào bản đồ không? Nhỏ tí à. Nhưng mà các tông đồ của Chúa, nhất là Phao-lô, sau này đi hàng ngàn dặm, đi hàng cộng lại bao nhiêu là cây số, thưa quý vị. Đó không phải là ơn của đấng phục sinh ban cho sao? Thần khí của đấng phục sinh ban cho khiến các tông đồ của Chúa, nhất là Phao-lô, đi rao giảng xa xôi, thật xa. Gì nữa? Từ từ có mấy điểm này bảo đảm quý vị sẽ rất là thích. Tức là đúng là ơn của đấng phục sinh ban cho, thần khí của Ngài đã làm những sự lạ lắm, thưa quý vị. Trước đây các tông đồ nhóm 12 á, có hiệp nhất không? Trước khi mà Chúa sẽ chịu chết đó, chia rẽ, đúng không? Tranh chấp, tranh quyền, tranh tiền. Bằng chứng là trong tin mừng Marco, khi mà Chúa đang chịu đau khổ, hy sinh, chịu chết, thì các ông cứ ai làm lớn vậy, ai làm nhỏ vậy, ai sẽ ngồi bên phải vậy, ai sẽ ngồi bên trái vậy. Nói chung chia rẽ, không hiệp nhất. Và thậm chí còn ham tiền nữa, đúng không? Như là Judas thì ham tiền. Rồi Thomas thì nghi ngờ. Rồi các tông đồ thì Phêrô thì bột chột, rồi đôi khi hung hăng nữa. Chúng ta thấy đàn này sau khi Chúa phục sinh lên trời, Ngài gửi Thánh Thần xuống, thì nhóm 12 và những tín hữu tiên khởi, nếu ai đọc sách Tông đồ Công vụ thấy những điều gì? Họ hiệp nhất với nhau, đúng không? Họ hằng hiệp nhất với nhau, rồi cầu nguyện và bẻ bánh, tức là cử hành thánh thể. Tức là một cái điều mà lạ lùng, rất là khác với các tông đồ trước đây chia rẽ mà chẳng có hiệp nhất tí nào hết. Rồi một điểm nữa, trước đây Chúa Giêsu khi mà rao giảng về sự chia sẻ đó, có một anh thanh niên giàu có, chúng ta nhớ không? Anh thanh niên giàu có đó, khi mà anh ta đến với Chúa đó, anh ta muốn được sự sống đời đời đó, anh ta giữ dưới răn Chúa tuyệt lắm. Chúa mới nói với anh một câu gì? Còn một điều nữa thôi, anh hãy về và cố gắng thực hiện, đó là bán của cải đi, chia sẻ cho người nghèo khó, rồi hãy đến mà theo tôi. Thì anh ta, Kinh Thánh nói ra về nét mặt thế nào? Buồn. Thưa quý vị, có một người thôi nói về chia sẻ đã sầu cái mặt xuống rồi. Xem những môn đệ của Chúa nè, một tập thể các tín hữu, nhiều người qua lời rao giảng của các tông đồ, của Phêrô, họ đã đến, họ đặt tiền bạc của cải, áo quần dưới chân các tông đồ, một tập thể chứ không phải một người. Thấy hơn Chúa chưa? Đó là ơn của Chúa chúc lành, đó là Thánh Thần của đấng phục sinh đã khiến các ông hấp dẫn, nói lạ và làm những điều lạ lùng đến thế đó, thưa quý vị. Thì hôm nay chúng ta cũng thế. Thưa quý vị, anh chị em, trong tin mừng Luca, trước khi Chúa Giêsu chịu đau thương thập hình, Ngài vô vườn Gethsemane cầu nguyện, Kinh Thánh nói Ngài cầu nguyện, Ngài đổ cái gì? Mồ hôi có gì? Ui già, Chúa mà, Chúa cũng sợ, thấy không? Chúa, trước khi Chúa chịu đau khổ thập hình, Chúa cầu nguyện, Chúa đổ mồ hôi. Mà tác giả Luca nói rằng Ngài đổ mồ hôi lẫn máu, nghĩa là đau đớn, đau khổ sắp xảy ra. Còn nếu ai đọc Tông đồ Công vụ, chúng ta thấy các tông đồ của Chúa, nhất là Phêrô và Phao-lô, thì ngược lại, nhờ ơn Thánh Thần của đấng phục sinh ban cho, mà tác giả Tông đồ Công vụ nói rất nhiều lần, Phêrô và Phao-lô hằng vui sướng, hoan hỷ vì được chịu tù, chịu khổ vì danh Chúa. Đúng không quý vị? Đó là ơn của đấng phục sinh ban cho. Các ông đã làm được những việc tuyệt vời hơn cả thầy của mình nữa. Việt Nam chúng ta có câu gì? Con hơn cha thì nhà có nóc. Ê, con hơn cha là nhà có phúc. Không sao. Con hơn cha là nhà có phúc. Môn đệ hơn thầy thì giáo hội tuyệt vời. Sự thực như thế. Bởi vì Chúa Giêsu hứa điều đó mà. Khi thầy về cùng cha, các con sẽ làm được những việc lớn lao hơn cả thầy nữa. Nãy giờ chúng ta đã chứng kiến một số công việc quả thật lớn lao ghê. Chúng ta biết, một trong những điểm nổi bật của tin mừng Matthew mà ai đi lễ trong vòng mấy tuần qua chúng ta nghe phúc âm, điểm nổi bật của tin mừng Matthew mà chúng ta gọi là hiến chương gì đó, hiến chương nước trời, đúng không? Ai đi, đặc biệt là trong 2-3 tuần qua, giáo hội cho chúng ta lắng nghe bài đọc về Matthew chương 5, hiến chương nước trời. Đó là Chúa Giêsu đến không chỉ dạy dỗ cho chúng ta giữ cái này, giữ cái kia, tránh cái nọ, để rồi mình sống một cuộc sống gọi là sợ hãi, rồi sợ phạt. Mà Chúa Giêsu rao giảng cho chúng ta hiến chương nước trời. tức là một cách sống đạo giống Cha trên trời, một cách sống đạo giống chính Chúa, một cách sống đạo tích cực, một cách sống đạo mà trong cái tinh thần của kinh hòa bình chúng ta hát đó. Hoặc là Chúa Giêsu nói về tám mối phúc thật: phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, phúc cho những ai hiền lành, phúc cho những ai khao khát công chính, phúc cho những ai kiến tạo hòa bình, phúc cho những ai chịu bách hại vì lẽ công chính. Thiết nghĩ nếu chúng ta muốn tìm được ở đâu có một số người, một tập thể sống được những cái tinh thần của hiến chương nước trời, thì chúng ta thấy tập thể nào đó? Tập thể của các tông đồ sau khi Chúa phục sinh và ban Thánh Thần xuống. Đúng thế, họ vui mừng, họ hoan hỷ, họ hạnh phúc trong cái sự chia sẻ, trong cái sự bẻ bánh, trong cái sự tạ ơn Chúa, trong cái sự cầu nguyện, trong cái việc mà họ đã có Chúa ở cùng. Họ rất vui sướng, họ rất khao khát Chúa. Đó thưa quý vị, đó là những người sống tinh thần hiến chương nước trời đó, chứ còn gì nữa thưa quý vị. Trong hiến chương nước trời có một tư tưởng rất là độc đáo của Kitô giáo mà thôi, ai nói được. Trong hiến chương nước trời có một cái điểm mà độc đáo lắm, chỉ có trong Kitô giáo mà thôi, nó khiến chúng ta cao thượng và trở nên giống như con đấng tối cao. Chúa Giêsu nói đó là điểm gì đó thưa quý vị? Tức là nếu chúng con làm được điểm đó đó, chúng con được xứng đáng là con của đấng tối cao. Đúng rồi đó, đúng rồi đó. Nhưng mà yêu thương anh em, kiến tạo hòa bình, nhưng mà nó có một cái chữ gì nghe ra là nó lạ lùng lắm. Yêu thương gì đó? Yêu thương kẻ thù. Thưa quý vị, yêu thương kẻ thù, đúng thế. Không có một cái niềm tin đạo nào mà dạy chúng ta yêu thương kẻ thù kiểu như Chúa hết á. Thưa quý bà anh chị em, đúng như thế. Không có một đạo nào, không có một cái đấng sáng lập nào mà yêu thương kẻ thù kiểu như Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là người cầu nguyện cho kẻ giết Ngài đang đứng trước Ngài: lạy Cha, xin tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm. Rồi sau đó một ít, sau khi Ngài phục sinh lên trời ban Thánh Thần xuống, thì có một người bắt chước Ngài, rất giống Ngài, tha thứ cho kẻ thù. Ai đó thưa quý vị? Stefano. Ông Stefano khi mà rao giảng đạo rất là hăng say bị một số người ghét. Và trong cái số người mà ghét ông, ghét cay ghét đắng đó, đứng đầu là Saulo, tức là Phaolô đó. Phaolô đã giữ quần áo cho tất cả người khác ném đá cho Ngài. Ý ông Phaolô nói thế này: đưa quần áo đây. Tại vì ngày xưa người Do Thái người ta mặc quần áo nó bề bộn lắm, những cuốn vải cuốn lên tay, cuốn lên người đó. Thì ý ông nói là để ném cho nó mạnh, cho nó chết đi, đưa áo tôi giữ cho. Thế là Phaolô đứng giữ quần áo cho họ, nghĩa là ông đứng đầu trong những người ném đá Chúa. Thì Stefano noi gương Chúa Giêsu cầu nguyện cho kẻ thù của mình: xin lạy Cha, xin tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm. Và thế là lời cầu nguyện của ông có được Chúa nhận lời không thưa quý vị? Được Chúa nhận lời. Chúa không những tha thứ cho kẻ thù của Ngài đứng đầu là Phaolô, mà Chúa đã knock down ông Phaolô để Chúa có cái cách trả thù của Chúa. Thay vì người đời thì Phaolô sẽ bị chết, sẽ bị cùi hủi, sẽ bị vô tù, sẽ bị khổ sở. Đằng này cái cách trả thù của Chúa thì tuyệt vời. Chúa đã knock down ông Phaolô nhờ lời cầu nguyện của Stefano, để rồi biến đổi Phaolô từ một sói lang, từ một người hung hăng, giữ lề luật và không có tình bác ái giống Chúa, trở thành một tông đồ nhiệt thành số 1 của Đức Kitô để đi rao giảng. Để bắt đầu từ đây, Phaolô đã sống một cuộc đời và rao giảng tuyệt vời, không khác gì 12 tông đồ kia, và còn hơn thế nữa. Tôi sống nhưng không phải là tôi sống, mà là chính Đức Kitô sống trong tôi. Tôi sống nhưng không phải là tôi sống, mà là chính Đức Kitô, mà là chính Đức Kitô sống trong tôi. Thưa quý bà anh chị em, trong bài phúc âm cách đây 3-4 bữa chúng ta nghe gì? Chúng ta nghe gì? Khi mà Chúa Giêsu nói về yêu thương á, yêu thương với lại tha thứ cho kẻ thù, Chúa nói thế này: nếu các con á cứ yêu thương những người mà thương là các con á, hay là các con cứ thương rồi cứ giúp những người mà quen thân rồi sẽ giúp là các con á, thì điều đó, Chúa nói sao, thì điều đó có gì lạ đâu, thì Chúa nói điều đó có gì là ngạc nhiên đâu. Và trong tiếng Anh hôm đó tôi dâng lễ nhà thờ bằng tiếng Anh, Chúa nói thế này này: What is unusual about what you are doing? Tức là Chúa Giêsu muốn nói rằng nếu các con chỉ yêu, chỉ thương những người thương mình và sẽ giúp cho mình, thì điều đó có gì lạ đâu. Các con phải làm, nói và làm những điều gì lạ lùng cơ, mới giống như Thầy và giống như Cha trên trời. Thưa quý bạn chị em, Chúa nói như vậy đó. Có vẻ như là Chúa Giêsu muốn nói cho chúng ta rằng Nếu các con sống cuộc đời y như mọi người, hoặc là yêu thương những người thương mình, ghét những người ghét mình, thường quá. Chúa muốn mời gọi và thách đố chúng ta, thưa quý bà anh chị em. Chúa muốn mời gọi và thách đố các tông đồ, các tín hữu cũng như chúng ta. Hãy sống, hãy nói, hãy làm những điều gì unusual, khác thường nhưng mà giống Chúa. Khác thường giống Chúa, chứ không phải khác thường mà không giống Chúa nhé. Thưa quý vị, quả thật, thiết nghĩ trong giáo hội chúng ta có nhiều điều khác thường lắm, thưa quý bà anh chị em. Sở dĩ giáo hội Công giáo bị nhiều người thời buổi này, nhất là những người cấp tiến quá, hay là phim ảnh Hollywood vân vân, họ ghét giáo hội, họ ghét đạo chúng ta, bởi vì chúng ta unusual. Đúng thế, các tông đồ ngày xưa sống tinh thần unusual. Tôi xin lặp lại những cái điều mà lạ thường này. Nói tiếng lạ, giảng lời Chúa cho đủ mọi người, rồi kêu gọi 5.000, 3.000 người vào đạo nội trong một ngày, rồi đi giảng đạo cho cả dân ngoài nữa, rồi chữa lành bệnh tật thân xác và linh hồn của người ta bằng những quyền năng của Chúa, rồi đi xa vạn dặm để làm những điều tốt lành, rồi hiệp nhất cầu nguyện trong sự bẻ bánh thay vì chia rẽ, rồi vui mừng hớn hở trong những cái đau khổ, cái nhục hình, cái khó khăn, kể cả tù đầy, vì danh Chúa. Rồi sống tinh thần hiến chương nước trời, phúc của người đời là giàu có, là ngon lành, đúng không? Là number one. Còn cái phúc của những người theo Chúa là phúc cho ai có tinh thần nghèo khó, phúc cho ai hiền lành, phúc cho ai bị bách hại vì lẽ công chính, phúc cho ai kiến tạo hòa bình, vân vân. Thưa quý vị, đó là những cái điều lạ quá, thưa quý bà chị em. Vì thế cho nên nói một cách khác, trong chúng ta đây, nếu cuộc đời chúng ta mà không bao giờ có những điều gì lạ đó, nó quá bình thường á, không biết Chúa có cho điểm chúng ta cao không? Thiên nghĩ người được ơn Chúa, được ơn Thánh Thần là một người sẽ nói, sẽ làm những điều lạ giống Chúa. Thưa quý bạn chị em, đó là cái điểm mà chúng ta học được nơi các tông đồ, các tín hữu ngày xưa đó. Lạ lùng, nhưng mà trong Chúa thì lạ lùng đó nó tuyệt vời, mang lại niềm vui, mang lại hòa bình, mang lại ơn Chúa cho tập thể. Thưa quý bạn chị em, Thánh Phaolô nói câu rất nổi tiếng, ai thuộc? Hoa quả của Thánh Thần là bác ái, bình an, hoan lạc. Nhấn nhập rồi, được rồi, ba cái đầu được rồi. Bác ái chia sẻ thì bác ái chia sẻ giống nhau, bác ái chia sẻ bình an hoan lạc. Thiết nghĩ cái tập thể của các tông đồ ngày xưa đã sống được cái tinh thần đó, họ chỉ chia sẻ hiệp nhất với nhau và giúp đỡ và rao giảng lời Chúa và phân phát cho danh Chúa được cả sáng mà thôi, họ đã vui mừng khôn tả. Thì chúng ta hôm nay hy vọng cũng thế, mặc dù chúng ta vẫn nghèo, mặc dù chúng ta vẫn bệnh tật, mà giờ chúng ta vẫn thiếu thốn, có rất nhiều khó khăn trong cuộc đời, chúng ta vẫn vui, chúng ta vẫn hoan hỷ trong Chúa, vẫn đến đây để ca tụng Chúa, hoặc là vẫn ca tụng Chúa ở nhà, hoặc là trong nhóm của chúng ta hàng tháng, vân vân. Đó là hoa quả của Thánh Thần đó, thưa quý bạn chị em. Thay vì người đời nghèo là khóc, nghèo là đôi khi đi ăn cắp, hay là nghèo là mình phải làm cái gì để đỡ bớt nghèo, để giàu lên, chúng ta vẫn chấp nhận, chúng ta vẫn cố gắng, chúng ta vẫn tin tưởng. Rồi thay vì người đời thì mong muốn vơ vét, đúng không? Vơ vét cho tôi, gia đình tôi, vợ tôi, chồng tôi, con tôi. Thì đằng này, những người của Chúa, những người có thần khí Chúa thì không vơ vét mà còn cho, giúp, tặng, ban. Vì thế cho nên trách được chúng ta nghèo. Đúng thưa quý vị, nếu mà sống theo lời Chúa là phải nghèo, không thể giàu được. Rồi, Thánh Phaolô nói một câu nữa, nước Thiên Chúa không hề tài ở việc ăn uống, nhưng mà nước Thiên Chúa là gì? Là hoan lạc trong Chúa Thánh Thần. Xin lặp lại, Thánh Phaolô nói, nước Thiên Chúa không phải là chuyện ăn, chuyện uống, chuyện hưởng đời, mà nước Thiên Chúa là chuyện hoan lạc trong Chúa Thánh Thần. Thì thiết nghĩ, nhiều khi trong lời cầu nguyện của chúng ta, thưa quý bạn chị em, chúng ta trong ý tưởng của chúng ta cứ nghĩ rằng xin cho con được bình an, được giàu có, được ngon lành đâu ra đó, thì đó mới là thiên đàng. Xin lỗi, trước mặt Chúa Giêsu đó, thiên đàng không phải là những cái vật chất, thưa quý vị. Thiên đàng là trạng thái của bình an, thiên đàng là trạng thái của việc có Chúa, thiên đàng là trạng thái của bác ái, của hoan hỷ trong Thánh Thần đó. Hay nói một cách khác, trong chúng ta đây, hình ảnh mà chúng ta bây giờ đang quy tụ lại ca tụng Chúa, thờ phượng Chúa và bẻ bánh cũng như là nghĩ đến nhau, thì đó là thiên đàng đó, thưa quý vị. Đây là hình ảnh của thiên đàng của Chúa nè, không phải là cái kiểu thiên đàng mà chúng ta vẫn nghĩ đâu. Bởi vì trên thực tế có rất nhiều người có hết mọi sự, nói về phương diện vật chất, tức là nhà cửa, tiền bạc, nổi tiếng, vân vân, nhưng mà không phải là thiên đàng, bởi vì không có được cái bình an, không có được sự hoan hỷ trong Chúa, không có được cái tinh thần hiệp nhất và chia sẻ, thì cái đó không phải là thiên đàng trước mặt Thiên Chúa, trước mặt Chúa Giêsu. Thưa quý vị, đó chúng ta phải xác tín như thế. Rồi, bây giờ chúng ta hãy xem giáo hội nhờ ơn Chúa Thánh Thần trong suốt hơn 2.000 năm qua thế nào. Nhờ ơn Chúa Thánh Thần, giáo hội vẫn tiếp tục phát triển, khởi đi từ Chúa Giêsu là đầu của giáo hội và nhóm 12 tông đồ, trong đó có hai trụ cột, đó là Phêrô và Phaolô mà chúng ta sẽ mừng kính trong những mấy ít ngày nữa. Mặc dầu giáo hội lúc nào cũng vẫn còn có những con người tội lỗi, đúng không thưa quý vị? Lúa tốt và cỏ lùng. Nhưng những việc lạ lùng, những điều lạ lùng vẫn hằng tiếp diễn, mang lại lời Chúa và ơn cứu độ đến cho muôn người. Thưa quý bà anh chị em, đôi khi chúng ta nghe về tin tức cũng như là những người chống phá giáo hội, chúng ta thấy sẽ toàn là điều gì không hay, không tốt về giáo hội không à? Sự thực ra giáo hội Công giáo trong hơn 2.000 năm qua đã, đang và tiếp tục mang lại biết bao nhiêu điều tốt lành cho nhân loại cũng như cho giáo hội. Ví dụ thưa quý bà anh chị em, ví dụ như cái lịch thế giới chúng ta biết, niên lịch chúng ta dùng đó là nhờ Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ 13 vào thời Trung Cổ, chính ngài đã có cái sáng kiến, và rồi chúng ta có cái niên lịch mà khởi đi từ ngày sinh của Chúa Giêsu đó, chúng ta có niên lịch chúng ta dùng đó là do giáo hội Công giáo. Rồi nói về ca nhạc hay là nốt nhạc, nói về nhạc đó thưa quý vị, đặc biệt là các bạn trong ca đoàn đây, nhạc đến từ Công giáo đấy. Ngày xưa khi mà chưa có nốt nhạc được hình thành thì những tu sĩ hát những cái bài thánh vịnh tiếng Latin bằng những cái cung điệu có vẻ như là thánh thót, như là nhạc đó, đặc biệt là những anh em dòng Gregorio đó. Và rồi từ đó nốt nhạc được hình thành và chúng ta có nhạc cũng như có nhạc khí vào ngày hôm nay, nhất là những cái bài hát mà có nốt nhạc mà chúng ta có hôm nay là do những thầy dòng, những tu sĩ Công giáo đó, thưa quý bạn chị em. Hay là nói về tiếng Việt Nam chúng ta, tiếng Việt chúng ta, cái tiếng mà tôi đang chia sẻ này, tiếng Việt chúng ta viết đây này là cũng do đạo Công giáo, đặc biệt là do cha Đắc Lộ đến để mà viết giúp cho chúng ta có được những cái phiên bản của tiếng Việt chúng ta đang dùng, chứ nếu không bây giờ tiếng chúng ta giống tiếng Tàu á, không hiểu phát xoài chanh chóng. Vâng, rồi thưa quý vị thử suy gẫm xem. Quý vị thì suy gẫm xem, cái này là sự thật. Tức là chúng ta phải nhìn lấy sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Nếu mà chúng ta lấy đi hết những, nếu chúng ta lấy đi hết những cơ sở Công giáo, những nhà thương, trạm tế bần, những nơi giúp người cùi, người hủi trên toàn thế giới, kể cả Việt Nam cũng như bên Hoa Kỳ, thì không biết, thì bảo đảm và chắc chắn thế giới sẽ thiệt thòi vô cùng khi mà thiếu những nữ tu, những thầy tu, những nhà truyền giáo, những người Công giáo thiện trí đi vào rừng sâu, đi vào bệnh viện, đi vào trường học, để vào những cái nơi mà không ai muốn đến để giúp đỡ, đặc biệt là những chị em dòng Mẹ Teresa, thưa quý vị. Nhưng mà cái điểm đặc biệt đó là họ vừa thương vừa giúp, mà họ vừa tươi vừa cười mới là hay, thưa quý vị. Một mặt thì người ta tránh những người bệnh, những người bị bệnh rồi cùi hủi, hay là bị bệnh AIDS vân vân, bị những cái bệnh ghê gớm ai cũng xa lánh. Nhưng mà những con người, những giáo dân thiện trí nhờ có ơn của Chúa Thánh Thần, đặc biệt là những thầy, những sơ đã đi giúp và còn tươi cười nữa. Cái hình ảnh đẹp nhất mà chúng ta trong đức tin chúng ta có thể nhìn ra đó là những chị em dòng Teresa là lau bệnh cho những người bị cùi trước khi họ hấp hối rồi họ chết đó, mà vẫn tươi vẫn cười. Hay quá, đẹp quá quý bạn chị em. Có lẽ đó là một trong những hình ảnh đẹp nhất trước mặt Thiên Chúa. Với ơn của Chúa Thánh Thần, con người làm những sự lạ như thế đó, lạ quá thưa quý vị. Và trong suốt 2.000 năm qua, hàng ngàn, hàng triệu thánh nhân nam nữ được sinh ra trên thế gian này trong giáo hội, thưa quý bạn chị em. Rất nhiều vị thánh mà chúng ta có được trong giáo hội, cũng như ông bà, cha mẹ, tổ tiên chúng ta, rất nhiều người đã vì niềm tin vào Chúa, vì muốn giữ giới răn Đức Chúa Trời, nhờ ơn Chúa ban cho, họ đã sống được những giới răn của Chúa, cũng như là sống đạo thật là tuyệt vời để cho chúng ta có được đức tin ngày hôm nay. Trong đó chúng ta phải cảm ơn một cách đặc biệt các thánh tử đạo Việt Nam, do máu các ngài đã đổ ra để lại dòng máu của những người con có niềm tin vào Chúa và giáo hội, đó là chúng ta hôm nay đó thưa quý vị. Thưa quý bạn chị em, tất cả những điều gì chúng ta chia sẻ nãy đến giờ là do ơn của Chúa Thánh Thần, ơn của Đấng Phục Sinh ban cho. Còn hôm nay thì sao? What about we, us, now? Còn chúng ta thì sao? Có còn ơn Chúa Thánh Thần hay không? Ơn Chúa Thánh Thần hoạt động thế nào đây? Sao? Làm sao chúng ta biết được? Làm sao chúng ta có thể chia sẻ được? Thưa, có rất nhiều điều mà chúng ta có thể nhìn thấy, minh chứng được ơn Chúa Thánh Thần vẫn đã, đang và hoạt động trong giáo hội, cũng như trong cộng đoàn, cũng như trong đoàn thể các anh chị em đây. Trước hết, qua bí tích thánh tẩy, qua bí tích thánh tẩy, một con người bình thường, một con người bình thường, một con người tội lỗi, một con người không khác con thú bao nhiêu, được trở nên con Thiên Chúa. Đó là ơn của Chúa Thánh Thần, đó thưa quý anh chị em. Và rồi khi chúng ta lớn lên một chút, chúng ta được cái sự đặt tay của Đức Giám Mục cũng như của Linh Mục, và chúng ta được lãnh nhận ơn Thánh Thần, để nhờ ơn Thánh Thần mà chúng ta lãnh nhận trong bí tích thêm sức, chúng ta đương đầu được với nhiều khó khăn trong cuộc sống, để không những giữ đạo mà sống đạo, mà sống hăng say nữa. Rồi nhờ ơn của Chúa Thánh Thần, như lời Thánh Phaolô nói, mà chúng ta thường thường đại đa số con người trên thế giới gọi Thiên Chúa là gì? Là vua, ha? Là Chúa, là vua, là gì? Là ông chủ, là ông trời. Thì nhờ ơn của Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta, mà mở miệng chúng ta gọi Chúa là Cha. A ba cha ơi. Đúng rồi thưa quý vị, nhờ ơn Chúa Thánh Thần mà chúng ta gọi Chúa là Cha. Đây là một tư tưởng đối với người Kitô hữu là bình thường, nhưng mà đối với những người khác là không thể được, không thể chấp nhận. Nhưng mà chúng ta xác tín rằng Chúa Kitô phục sinh để dạy cho chúng ta rằng Thiên Chúa là Cha yêu thương, giống như hồi nãy chúng ta hát á. A ba cha hỡi, tức là Chúa là Cha của chúng ta, mà chúng ta là con, mà đã gọi là cha con rồi thì an tâm, thì an tâm và cảm mến, và biết rằng Cha luôn luôn yêu thương, chúc lành, tha thứ, mà đặc biệt là chúng ta sẽ được hưởng cái phần gia tài. Rồi nhờ ơn Chúa Thánh Thần mà một con người nhỏ bé, đôi khi tội lỗi nữa, giơ tay trên bánh trên rượu, thì bánh rượu trở nên mình máu thánh Đức Kitô. Rất khác với một số anh chị em khác, đó là chỉ là một nghi thức cho có thôi. Đối với niềm tin Công giáo, qua cái con người được chức thánh, thì đôi tay nhỏ bé này nhờ ơn của Chúa Thánh Thần, vì thế chúng con này xin ơn Chúa Thánh Thần thánh hoa của lễ này. Thì ơn Chúa Thánh Thần chứ không phải của các linh mục thưa quý vị. Ơn của Chúa Thánh Thần làm cho bánh rượu trở nên mình máu thánh Đức Kitô, lạ lùng lớn lao không thưa quý vị. Rồi với đôi tay nhỏ bé này, đôi khi cũng tội lỗi nữa, mà đặc biệt trong mùa vọng và mùa chay, hàng ngàn ngàn tín hữu đến nhà thờ với đôi tay nhỏ bé của các linh mục và đọc lời tha thứ ơn Chúa Thánh Thần, thì tội nhân được thứ tha. Rồi mỗi một Chúa Nhật, thay vì người đời thì đi shopping, đi biển, đi chơi, đi ăn, đi vacation, những người tín hữu, những người Kitô hữu, đặc biệt là quý bà anh chị em đây, đến nhà thờ để làm gì? Ca tụng Chúa, để dâng lễ Misa, để nghe lời Chúa, để cử hành thánh thể Chúa. Đó là những sự lạ lắm đó thưa quý vị, lạ lắm đó. Tại chúng ta thì xem là thường, nhưng mà trước mặt thế gian chúng ta đang là những người ân diêu, sùa, rất là lạ lùng, nhưng mà lạ lùng trong Chúa. Rồi, trong bệnh tật, trong đau khổ, thưa quý bà anh chị em, trong bệnh tật, trong đau khổ, trong hấp hối, rất nhiều người trên thế gian này đã tuyệt vọng, chán nản. Và chính vì thế mà họ muốn xin cho có được cái thuốc chích để chết đi đó thưa quý vị. Nhưng mà đối với người Công giáo không được. Chúa là chủ thể của mọi sự sống, cho nên á, trong đau khổ, trong hấp hối, giáo hội có gửi cho chúng ta bí tích của Chúa, giáo hội gửi cho chúng ta linh mục của Chúa để an ủi, để nâng đỡ, cho chúng ta có sức mạnh để sống đẹp, vượt qua cái đau khổ, để có chết giống Chúa. Đó, chúng ta thấy lạ lùng không thưa quý vị? Rồi bí tích sức dầu chính là bí tích giúp cho một bệnh nhân được can đảm mạnh mẽ. Bởi vì chứ không phải là cái điều mà chích cho chết đi, thì điều đó ngược lại với niềm tin Kitô giáo quá. Rồi thưa quý bà anh chị em, giáo dân cũng như quý bà anh chị em đây hằng đóng góp cho việc nhà Chúa rất nhiều. Mỗi Chúa Nhật này, xin tiền lần thứ hai này, đúng không? Rồi nhiều khi chúng ta móc hết túi ha, móc hết tiền này ta trả nhà thờ, móc hết tiền này ta trả lại ngài, móc hết tiền đi, móc hết đi thôi, tội nghiệp lắm. Mai mốt chúng ta còn phải móc tiền để trả nhà thờ chính tòa nữa. Đó là chưa nói chúng ta phải móc để trả cho, giúp cho nhiều người nghèo, người đói, người khổ bên Việt Nam, hoặc là trong các hội đoàn chúng ta xin, hoặc là trong xóm làng của chúng ta. Ôi, sao chúng ta cảm thấy cái cuộc sống này, nếu chúng ta không bao giờ an nghỉ trong cái bác ái yêu thương, nó biển trời mênh mông, giúp đỡ mênh mông, không bao giờ chúng ta giúp đủ. Nhưng mà nếu chúng ta có Chúa, chúng ta có thể làm được cái điều gì cho vinh quang của Thiên Chúa? Lạ lùng quá. Thánh Phaolô nói cho thì phúc hơn là nhận. Chúa Giêsu sống cái tinh thần đó. Rồi hàng ngàn, hàng triệu tâm hồn cao thượng của quý bà anh chị em, của giáo dân, của các nữ tu đã làm việc vui tươi nhưng vẫn tươi cười, giống như các anh chị đây, đã có thể là thức đêm, thức khuya, dậy sớm, ca hát, ca tụng Chúa, mệt nhọc lắm, đôi khi tốn sức, có khi móc túi ra nữa, nhưng mà chúng ta vẫn tươi, vẫn cười, vẫn sống như là một người có Chúa. Đó là ơn lạ lùng, ơn Chúa Thánh Thần đó thưa quý bà anh chị em. Rồi chúng ta thấy gì nữa? Những nhà truyền giáo từ bỏ xứ sở của mình, chúng ta nên biết rằng luôn luôn có những nhà truyền giáo, hàng ngàn ngàn các nhà truyền giáo đã từ bỏ xứ sở của mình, kể cả một số người sinh ra ở Mỹ, sang châu Phi, sang Nam Mỹ, sang bên Âu Châu, Á Châu, để vào những cái nơi hẻo lánh xa xôi để giúp đỡ cho những dân bản xứ, giúp cho họ không những về những công việc bình thường, về computer, về cày cấy, học hành, mà giúp cho họ nhận ra Chúa nữa. Đó không phải là những sự lạ sao thưa các bạn anh chị em? Rồi chúng ta phải cảm tạ Chúa, có các thánh tử đạo, đặc biệt là các thánh tử đạo Việt Nam, trước khi các ngài chịu khổ hình và chịu chết, có một số còn ca hát nữa. Đó không phải là cái ơn của thánh thần sao thưa quý vị? Rồi nói về tha thứ, chỉ có trong đạo Kitô giáo chúng ta có những tấm gương tha thứ. Chúa Giêsu là người tha thứ cho kẻ thù của ngài, thánh Stephano là người cầu nguyện tha thứ cho kẻ thù của ngài, trong đó có Phaolô, đức giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị, vị đại diện cho hơn 1 tỷ người Công giáo đã tha thứ cho cái kẻ bắn và giết ngài, hoặc là đức hồng y Nguyễn Văn Thuận của chúng ta cũng có cái tâm tình giao hòa và tha thứ cho những người hành hạ ngài khổ trong tù, và biết bao nhiêu tâm hồn những người Kitô hữu chúng ta, người vợ tha thứ cho chồng, chồng tha thứ cho vợ, cha mẹ tha thứ cho con cái, cũng như trong hội đoàn, trong tập thể chúng ta làm sao tránh được những xung đột có khi trở thành kẻ thù mâu thuẫn với nhau, nhưng vì ơn của thánh thần chúng ta vẫn có thể tha thứ cho nhau, bởi vì như vậy mới là unusual. Chứ nếu mà ghét đứa ghét, thương đứa thương thì không có gì, không có unusual. Thưa quý bạn chị em, Mỗi một năm chúng ta có một biến cố hoặc là hai lần tụ tập nhau như thế này để mở khóa canh tân đặc sủng. Đó cũng là cái việc unusual để ca tụng Chúa. Bởi vì con người trên thế gian này không có ca tụng Chúa. Chúng ta quy tụ lại với nhau trong các nhóm nhỏ mỗi tháng một lần để ca tụng Chúa. Và một năm một lần như thế này hoặc là hai lần để ca tụng Chúa. Trong khi người đời thì mồm miệng dùng để đôi khi nói xấu nhau, đi làm khổ nhau, đi chém giết nhau, thì chúng ta dùng miệng lưỡi trong cái giờ phút này thay cho họ để ca tụng Chúa, để gọi Chúa là cha, để xin ơn trên chúc lành cho chúng ta và cho toàn thế giới. Đó không phải là việc lạ lùng và đẹp ý Chúa sao thưa quý vị? Vậy thì ơn Chúa Thánh Thần vẫn tiếp tục làm những sự lạ và unusual trong chúng ta qua những lời nói, hành động của quý ông bà anh chị em, qua những công việc nhỏ bé. Chúng ta tạ ơn Chúa đã cho chúng ta một giáo hội, tuy rằng có cỏ lùng và lúa tốt lắm với nhau, tuy rằng vẫn còn yếu đuối tội lỗi, cũng như trong tập thể chúng ta luôn luôn có những cỏ lùng và lúa tốt, nhưng chuyện đó không phải là chuyện quá quan tâm. Cái điều mà chúng ta quan tâm là có ơn của Chúa Thánh Thần ở cùng chúng ta. Nếu chúng ta để cho ơn Chúa Thánh Thần hoạt động trong chúng ta sẽ nói và làm được những điều rất là lạ lùng, dù cho nhỏ bé. Những điều lạ lùng đó đôi khi âm thầm nhưng mọc lên ngày đêm từ hạt cải nhỏ bé trở thành những điều gì lớn lao cho chính mỗi người chúng ta, cho gia đình, cho giáo hội. Xin Chúa chúc lành cho chúng ta để chúng ta xác tín rằng mỗi người chúng ta có ơn Chúa Thánh Thần và tập thể chúng ta có ơn Chúa Thánh Thần, thì dù bất cứ hoàn cảnh với thế nào chúng ta cũng làm việc được để vinh danh Chúa. Amen.
Chị có câu hỏi chưa?
Vâng, thưa quý vị, để giúp chúng ta có một hoặc hai câu hỏi để suy gẫm, chúng ta có thể chia sẻ cái tư tưởng này. Có bao giờ tôi bị cho là kỳ lạ, khác thường vì tôi giống Chúa chưa? Hoặc là hay là khác thường vì tôi chỉ có lạ thôi? Hoặc là những sự lạ lùng nào, tốt lành nào tôi làm mà khiến người khác kinh ngạc? Có lẽ chia sẻ tư tưởng đó đi. Thưa quý vị, bởi vì chúng ta thấy các tông đồ và những người thánh của Chúa là những người lạ lùng. Họ nên thánh vì họ lạ lùng, nhưng mà lạ lùng trong Chúa, lạ lùng trong những cái nhân đức, cái tính chất của hoa quả thánh thần, bác ái, chia sẻ, bình an, hoan lạc.